Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay 30 tháng 7.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư các tuyến đường giao thông quan trọng tại Bắc Ninh, thăm và làm việc tại Samsung Việt Nam.
Nhiều chính sách quan trọng sẽ bắt đầu có hiệu lực trong tháng 8.
Nga sẽ trích một phần thu nhập gia tăng từ việc ngũ cốc tăng giá để hỗ trợ châu Phi.
Điểm nhấn trong đêm diễn đầu tiên của Blackpink tại Việt Nam.
Sáng nay 30 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh DT295C, DT285B kết nối với thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với quốc lộ 3 mới, đường tỉnh 277B kết nối với cầu Hà Bắc, đường vành đai 4. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải rút ngắn hơn nữa thời gian thi công, kiểm soát được tiến độ thi công, tốt nhất là hoàn thành dự án chậm nhất đến tháng 12 năm 2024.
Thủ tướng cũng lưu ý không được chia nhỏ các gói thầu, phải giao một tổng thầu. Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm chất lượng, bảo đảm kỹ, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động. Thủ tướng chỉ đạo không được để đội vốn công trình, tích cực chống tiêu cực, tham nhũng. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, do đó tỉnh phải tích cực chỉ đạo đôn đốc vì tính chất quan trọng của công trình.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và làm việc với công ty Samsung Electronics Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời chúc mừng, đánh giá cao và sự ghi nhận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Samsung Việt Nam trong 15 năm qua với sự đóng góp quan trọng trong mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực hết sức xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.
Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, lâu dài ở Việt Nam, kinh doanh đúng pháp luật, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, góp phần giúp Việt Nam xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đầu tư phát triển hơn nữa vào các lĩnh vực chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chăm lo đời sống công nhân và tạo điều kiện để trong ban lãnh đạo Samsung Việt Nam có người Việt Nam. Sáng cùng ngày, Thủ tướng đã tới khảo sát hai dự án xây dựng khu nhà ở xã hội Cát Tường Smart City và Thống Nhất City với quy mô gần 2.100 căn hộ.
Thủ tướng cũng vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền khẩn trương chỉ đạo tập trung ra soát toàn diện quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành để phát hiện, xác định cụ thể những quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, nêu rõ các điều khoản luật, nghị định, thông tư, quy định liên quan, từ đó kịp thời đề xuất phương án hiệu quả, khả thi để sửa đổi nhằm khẩn trương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Trong tháng 8 tới đây, nhiều chính sách quan trọng sẽ bắt đầu có hiệu lực. Cụ thể, sẽ tăng mức chi trả lương hưu trợ cấp hàng tháng lên 12,5% đối với người đã được tăng theo Nghị định số 108, tăng 20,8% mức hưởng đối với người chưa được tăng thêm theo Nghị định số 108. Chính sách có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8.
Cùng với đó, từ ngày 15 tháng 8, người dân được phép làm thủ tục đăng ký xe tại nơi tạm trú mà không cần phải trở về địa phương nơi thường trú để đăng ký cấp biển số xe. Biển số xe sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên cũng được phép đăng ký xe.
Cũng từ ngày 15 tháng 8 sẽ bổ sung thông tin nơi sinh và hộ chiếu, bỏ yêu cầu thời hạn 6 tháng hộ chiếu đối với người xuất cảnh, nâng thời hạn thị thực điện tử lên không quá 90 ngày cho người nước ngoài, tăng thời hạn tạm trú lên 45 ngày cho công dân các nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực.
Ngoài ra, cũng trong tháng 8 này, lệ phí sát hạch lái xe cũng sẽ tăng lên khoảng 20-50.000 đồng và bắt đầu ấn định khung giá dịch vụ khám bệnh, giường bệnh theo yêu cầu tại các cơ sở y tế của nhà nước.
Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Trong đó đáng chú ý, thành phố Hồ Chí Minh được phép quy định các nội dung tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xác định trên cơ sở trình độ, năng lực và yêu cầu công việc.
Vừa qua tại Hà Nội đã xảy ra sự việc hơn 300 giáo viên nộp đơn kiến nghị về quy định tại thông tư số 08 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khiến họ mất đi cơ hội tăng lương dù đạt chuẩn và có hàng chục năm cống hiến. Trước sự việc này, đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đang hoàn thiện văn bản hướng dẫn các địa phương trên tinh thần khẳng định sẽ bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho các giáo viên. Dự kiến trong đầu tuần sẽ ban hành văn bản này để các địa phương có cơ sở thực hiện và thầy cô giáo cũng yên tâm công tác.
Dù còn hơn một tháng nữa mới tới dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng theo khảo sát, giá vé các chặng bay nội địa đã bị đẩy lên cao gấp rưỡi, thậm chí gấp 2 lần so với ngày bình thường. Cụ thể, vé khứ hồi các chặng bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng trong những ngày nghỉ dao động ở mức 3,8 đến 4,6 triệu đồng. Từ thành phố Hồ Chí Minh đi các điểm du lịch cũng dao động từ 3,2 đến 4,1 triệu đồng.
Trong khi đó, giá vé tàu hỏa những ngày nghỉ lễ sắp tới lại đang rất rẻ. giá vé đôi tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn chỉ dao động trong khoảng từ 300 đến 600 nghìn đồng một vé đối với vé ngồi và từ 400 nghìn đến 1 triệu 2 đối với vé nằm, tương tự với vé từ Hà Nội đi các điểm. Dịp lễ mùng 2 tháng 9, ngành đường sắt vẫn áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Bộ Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đã thông báo áp đặt lệnh cấm xuất khẩu và tái xuất khẩu gạo trong 4 tháng. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 28 tháng 7, bao gồm các khu vực tự do ở UAE và áp dụng cho tất cả các loại gạo bao gồm gạo lứt, gạo xay sát hoàn toàn hoặc một phần và gạo tấm. Thông báo cho biết các công ty muốn xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu phải xin giấy phép xuất khẩu của Bộ Kinh tế. Lệnh cấm có thể tự động gia hạn trừ phi có quyết định hủy bỏ việc thực hiện lệnh này.
Lệnh cấm của UAE được đưa ra sau khi chính phủ Ấn Độ tuần trước quyết định cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo tẻ thường do giá tăng trên thị trường nội địa và mùa màng thiệt hại đáng kể do mưa to. UAE phải nhập khẩu gần 90% lượng lương thực tiêu thụ trong nước. Lạm phát do giá lương thực tăng cao đã đè nặng lên quốc gia vùng vịnh này trong phần lớn năm 2022. Trước đó ngày 20 tháng 7 vừa qua, Ấn Độ, nước chiếm 40% lượng gạo xuất khẩu thế giới, cũng đã ra lệnh dừng xuất khẩu gạo trong bối cảnh giá gạo trong nước những tuần gần đây đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm do thời tiết thất thường đe dọa sản xuất.
Tổng thống Iran đã chính thức kiến nghị Quốc hội nước này thông qua một dự luật nhằm đưa việc Hàn Quốc không thanh toán tiền khi mua dầu thô của Tehran ra trọng tài quốc tế. Dự luật này đã được nội các Iran thông qua và là bước khởi đầu cho tiến trình pháp lý nhằm đòi lại các tài sản lớn của CBI đã bị phong tỏa tại các ngân hàng của Hàn Quốc và buộc phía Seoul phải bồi thường cho sự chậm trễ trong thanh toán các khoản nợ này. Theo ước tính, hiện hai ngân hàng của Hàn Quốc đang phong tỏa số tiền lên đến 7 tỷ đô la Mỹ của Iran do các lệnh cấm vận của Mỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này sẽ trích một phần thu nhập gia tăng từ việc ngũ cốc tăng giá để hỗ trợ châu Phi thông qua việc giao lương thực miễn phí. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Putin cho biết việc Nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen sẽ khiến mặt hàng này tăng giá nhẹ trên thị trường thế giới, đồng nghĩa các công ty Nga sẽ được hưởng lợi và kéo theo thu nhập từ thuế liên quan đến mặt hàng này cũng gia tăng. Ông khẳng định Moscow sẽ chia sẻ một phần thu nhập này với các nước nghèo nhất và chuyển giao cho họ một lượng thực phẩm nhất định, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ không gây bất lợi cho Nga.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sau đêm diễn đầu của Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội ngày 29 tháng 7, nhiều người nhận định concert Bombing được đánh giá là đêm diễn hoành tráng nhất của các ca sĩ xứ sở Kim Chi sang Việt Nam từ trước đến nay. Công tác tổ chức sân khấu bước đầu làm hài lòng người hâm mộ Việt Nam. 30.000 khán giả đổ về xem show, sân Mỹ Đình chưa bao giờ đông đến thế. Đoạn đường Lê Quang Định phía trước cổng sân vận động kẹt xe hơn vài tiếng. Mạng xã hội ngập hình ảnh video trong show Blackpink là những con số trực quan ấn tượng nói về đêm diễn.
Đặc biệt điểm nhấn trong đêm diễn đầu tiên này, Jennie, một trong bốn thành viên của nhóm nhạc đã ngẫu hứng nhảy điệu Si Tình nổi tiếng của Việt Nam trên mạng xã hội. Hàng nghìn khán giả đã hò reo thích thú bởi ca khúc đã liên tục gây sốt và lan rộng trên mạng xã hội trong thời gian qua, được người dùng TikTok toàn cầu đồng loạt hưởng ứng, ủng hộ. Trên sân khấu tại Hà Nội, ba thành viên còn lại của Blackpink cũng ngỏ ý muốn nhảy theo và được khán giả phía dưới cổ vũ nhiệt liệt.
Không chỉ có vậy, ở khúc cuối chương trình, bốn giọng ca quay lại sân khấu để hát lại theo yêu cầu và đã thay nhau đội những chiếc nón lá Việt Nam. Cùng với ca khúc tạm biệt As It Is Your Last, Blackpink đã đốt cháy bầu không khí tại sân vận động Mỹ Đình để lại ấn tượng không thể quên cho những người hâm mộ có mặt tại Hà Nội.
Chính bởi sức hấp dẫn và sôi động của đêm diễn đầu tiên, giá vé xem concert Blackpink đã tăng một cách khủng khiếp. Theo ghi nhận, thậm chí có những vé đang được chào bán ra thị trường phe vé với giá khoảng 30 triệu đồng cho đêm diễn cuối cùng của Blackpink tại Việt Nam tối nay. Tối nay sẽ là đêm diễn thứ hai, cũng là đêm diễn cuối cùng của bốn cô gái tại Việt Nam khép lại tour lưu diễn Blackpink trên toàn thế giới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thành phố Đà Nẵng nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp. Và để có thể thu vào tầm mắt toàn bộ khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà, bãi biển Mỹ Khê và toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, thì dù lượn được xem là trải nghiệm không thể bỏ qua.
Đây cũng là một trong những sản phẩm du lịch mới mẻ và hấp dẫn, làm phong phú thêm tài nguyên du lịch của thành phố biển miền Trung.
Dù lượn không động cơ được xếp vào các môn thể thao mạo hiểm. Người tham gia sẽ lấy đà nhảy hoặc thả từ độ cao nhất định, sau đó bay tự do bằng cánh dù cho đến khi tiếp đất. Trọng lực và sức gió được tận dụng để nâng dù lên không trung và ổn định hướng bay. Dù đòi hỏi kỹ thuật khá phức tạp, nhưng một người ngoại đạo cũng có thể trải nghiệm nhảy dù với sự đồng hành của phi công. Anh Phạm Thành Hưng, một du khách chia sẻ.
Với một cái không gian như này và khi mà được trải nghiệm ở trên những cánh dù mà bay và được ngắm cảnh thành phố như này thì có lẽ là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và trong tương lai thì hy vọng rằng là tôi cũng có một lần nào đó được trải nghiệm thử sức với cả cái bộ môn dù lượn này để được ngắm thành phố ở trên một cái điểm nhìn rất là, một cái tầm view rất là độc đáo.
Trong khuôn khổ lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng năm nay, giải dù lượn Đà Nẵng mở rộng với chủ đề Bay trên tiên xa cũng diễn ra, thu hút gần 120 phi công đến từ các câu lạc bộ dù lượn trong nước và các đoàn dù lượn từ Lào, Thái Lan tham gia tranh tài. Theo ông Khonalat, một thành viên của câu lạc bộ dù lượn, đây là giải đấu được tổ chức thường niên tại Đà Nẵng và một trong những giải dù lượn đầu tiên tại Việt Nam.
Sơn Trà cái chỗ bay dù lượn của mình nó là hay, nó vào đường biển, nó đường biển nó gió nó vào nó bay được lên được đấy, nó đảm mình để bay lên cao được đấy, đẹp lắm, hay thẳng nhất luôn.
Ông Phan Minh Hải, phó trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, hiện nay dịch vụ dù lượn trên bán đảo Sơn Trà cũng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép kinh doanh thí điểm nhằm phát triển điểm bay, quảng bá hình ảnh thành phố, tạo nên sản phẩm du lịch thể thao mới hấp dẫn. Mỗi chuyến bay cùng phi công trong 15 đến 20 phút hiện có mức giá khoảng gần 2 triệu đồng. Ông Hải cho biết thêm.
Đây là một trong những điểm bay gần được xem như là đẹp nhất Việt Nam và thuận tiện nhất Việt Nam. Cho nên chính vì lý do đó chúng tôi rất là tập trung để mà quảng bá, để xây dựng cái sản phẩm này trong tương lai trở thành một cái sản phẩm du lịch tiềm năng và thu hút du khách.
Dù còn khá mới mẻ, nhưng dù lượn cũng là một trong số những trải nghiệm được du khách đánh giá cao khi đến Đà Nẵng, bởi có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của bán đảo Sơn Trà và biển Mỹ Khê từ độ cao gần 700m so với mực nước biển.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.